để quý Phật tử nắm cho vững. Một khi mà quý Phật tử nắm rõ được vô lượng nghĩa thì quý Phật tử sẽ dễ dàng hiểu Diệu Pháp Liên Hoa. Và một khi mà quý Phật tử hiểu được kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì quý Phật tử sẽ dễ dàng hiểu tất cả các kinh đại thừa khác, kể cả kinh Tạng Nikaya và A Hàm. Đó là cái điểm mà gọi là sắc thái đặc biệt của Phật giáo. Nó có một tính cách sâu suốt, nó có một tính cách nhất quán của hệ thống giáo lý Đạo Phật. Kinh Vô Lượng Nghĩa có 3 phần. Phần thứ nhất là trình bày về đức hạnh. Phần thứ hai là trình bày về nội dung thuyết pháp Vô Lượng Nghĩa. Và phần thứ ba là nói đến 10 cái công đức của cái người thọ trì độc tụng giảng nói và thực hành Vô Lượng Nghĩa. Đức Phật giảng kinh này tại núi Kỳ Sa Quật, tại thành Vương Xa. Thính chúng gồm có các vị đại Bồ Tát, dẫn đầu là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, gồm có nhiều Bồ Tát khác, gồm có chúng Thanh Văn, đại A La Hán, dẫn đầu là Tôn giả Xá Lợi Phất và các bậc thánh hữu học vô học. Đằng sau các bậc thánh chí văn thì còn có cả thiên nhân, trời và người, giả to cả thạc bà vân vân. Như vậy là đủ cả hàng thỉnh chúng đệ tử để nghe pháp. Kinh giới thiệu như thế này, hàng đại Bồ Tát mà đến nghe kinh Vô Lượng Nghĩa này là hàng đại Bồ Tát đã chứng ngộ rõ ràng nghĩa vô lượng. Hàng đại Bồ Tát này đã chứng ngộ sâu sắc nhuần nhuyễn 5 phần pháp thân, đó là giới, định, huệ, giải thoát và trí kiến giải thoát. Thì Phật tử chỉ nghe để lát nữa tôi sẽ trình bày từng phần. Hàng đại Bồ Tát này là hàng đệ tử của Đức Thế Tôn mà đã có đại tuệ thông rõ tánh tướng của các pháp, xưa nay chân thật nó là nhất tướng vô tướng, nó không sinh không diệt, không tới không lui, không trụ không đồng. Đó là cái khả năng của các hàng đại Bồ Tát. Đức Thế Tôn cũng như hàng đại Bồ Tát này là trước khi mà nói kinh Vô Lượng Nghĩa thì nói cái pháp mà đoạn trừ bớt tham sân si cho chúng sinh đà, thôi cái gió giải thoát, cái gió mà bạc trừ đi cái tham ái, lòng tham sân si đi đà, cho đến khi mà chúng sanh cảm thấy có cái ngọn gió mát, hay là cảm thấy cái vị mát của cái cam lồ thủy, của nước cam lồ giải thoát đà. Sau đó Đức Phật cũng như các vị đại Bồ Tát này mới lần lượt giảng nói nghĩa lý sâu xa của 12 nhân duyên, của giáo lý thập nhị nhân duyên. Đó là những điểm giáo lý mà quý Phật tử phải lắng nghe thật sâu, ghi nhớ thật kỹ. Và chỉ nổi trong cái phạm này mà nếu quý Phật tử nắm thật vững là quý Phật tử đã có thể có tư lương đi về giải thoát. Một ngày kia vì một nhân duyên nào đó mà không gặp một vị tăng nào thì quý Phật tử vẫn có thể gặp được Phật và gặp được pháp. Quý Phật tử nhớ lắng nghe thật sâu, ghi thật kỹ. Đó là những điểm mà tôi nghĩ là rất là cương yếu. Tuy giới thiệu các vị Bồ Tát này, phần đó là phần tự thân, còn đây là cái phần mà các vị Bồ Tát này đối với chúng sinh. Thì đối với chúng sinh, các vị Bồ Tát này chỉ giữ một vai trò, gọi là vai trò của một vị đại lương y, là một vị thầy thuốc giỏi để chữa các bệnh khổ của chúng sinh, bệnh khổ sinh tử. Và bệnh khổ đó thì nó có cả thân bệnh và tâm bệnh. Chúng sinh nào mà mù lòa thì các đại Bồ Tát này sẽ chữa cho hết mù lòa. Chúng sinh nào mà tai điếc thì các đại Bồ Tát này sẽ chữa cho lành cái điếc được nghe rõ. Chúng sinh nào bị sức mùi thì các đại Bồ Tát này sẽ chữa cho thành có cái mũi lành. Các chúng sinh nào mà nói câm ngọng thì chữa cho nói được thành tiếng rõ ràng. Chúng sinh nào mà bị thần kinh tâm trí mê loạn điên cuồng thì sẽ chữa, các vị Bồ Tát này sẽ chữa lành, trở thành chánh niệm tỉnh giác. Chúng sinh nào bị tàn tật què quặt thì các vị Bồ Tát này sẽ chữa lành, trở thành người cù túc các căn. Đó là cái công hạnh, đó là cái trách nhiệm, cái vai trò, cái sứ mệnh của các vị Bồ Tát này đối với chúng sinh. Các ngài chỉ giữ một vai trò đó gọi là đại lương y, chỉ cho thuốc, còn vấn đề uống thuốc là vấn đề của chúng sinh. Đó là một nét sắc thái đặc biệt của Đạo Phật. Đi ra khỏi sắc thái này là đi ra khỏi Đạo Phật. Quý Phật tử mà từ nhân danh này là Phật tử, mà làm những cái chuyện mà không phải chuyện này thì không phải là Phật tử thực sự. Quý vị hình nhớ, như Hòa Thượng vừa mới dạy, thân người khó được, sợ gì mà nó quý thân người này, quý hơn tất cả các chúng sinh khác trong pháp giới này, là bởi vì ở trong cái thân này nó có cái điều kiện để nghe được Phật pháp, để hiểu được Phật pháp và để hành được Phật pháp. Vì vậy thân người mới trở thành quý. Mà mình đã có được thân người, đã có điều kiện để nghe pháp mà không cố gắng để hiểu pháp và để hành cho đúng pháp, thì là một cái điều mà cố phụ tất cả cái phước báo của quá khứ của mình, cố phụ tất cả cái sự dẫn dắt, sự chăm nom của chư Phật, chư Bồ Tát và các bậc tăng già, nó cố phụ luôn cả những ân nhân thiền hữu của mình nữa. Cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, nó vô thường lắm, mà không lẽ mình cứ đi lang thang hoài trong những cái công việc mà nó không đúng cái gì, không có cái gì đúng về chánh pháp cả. Thành chúng tôi trình bày cái phẩm này sáng hôm nay với một thiết tha là chính bản thân chúng tôi thấy rất vô thường. Có thể ngày hôm nay gặp vị Phật tử, nhưng ngày mai đã không còn mặt trên cuộc đời này nữa. Vị Phật tử mà suy nghĩ như vậy, thành thực phải nỗ lực từng giây từng phút tránh thủ để nghe nhiều pháp, hiểu nhiều pháp và hành nhiều pháp. Đừng để nó mất mát đi, nó uổng. Đừng có chạy đi mà thờ ngồi bùi ngồi bờ, mà để tâm hồn theo mây theo mưa, theo những cái thứ gì á, nó uổng. Từ phước báo giải thoát của mình, về nhân duyên giải thoát của mình. Đó là vai trò trách nhiệm các vị Bồ Tát đối với chúng sinh. Trong hàng đại Bồ Tát này có một vị Bồ Tát tên là Đại Trang Nghiêm. Lát nữa tôi sẽ cắt nghĩa cái danh từ Đại Trang Nghiêm. Vị Bồ Tát Đại Trang Nghiêm này mới đại diện cho hàng toàn thể thính chúng bạch hỏi Thế Tôn và cung thỉnh Thế Tôn giảng thuyết về vô lượng nghĩa, kinh vô lượng nghĩa. Sau khi mà Bồ Tát Đại Trang Nghiêm đảnh lễ Thế Tôn, cầu thỉnh Thế Tôn thuyết vô lượng nghĩa, thì Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết vào nghĩa vô lượng. Và đấy là phẩm thứ hai của kinh vô lượng nghĩa, gọi là phẩm thuyết pháp. Đức Phật bắt đầu đi vào. Này Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, ngươi hỏi thì pháp mà để cho các Bồ Tát nhanh chóng tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cái pháp mà các Bồ Tát có thể tu hành để chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngươi hãy lắng nghe. Đó là vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát pháp Phật Sổ Hồ Niệm Kinh. Các Bồ Tát mà muốn hiểu cái nghĩa vô lượng phải thường xuyên quan sát tất cả các pháp, thì thấy rõ cái tánh tướng của nó. Xưa nay nó không, xưa nó không sinh, nay nó không diệt, nó là nhất tướng vô tướng, nó là không tới không lui, không trụ không động. Đó là cái câu thứ nhất mà Đức Phật dạy. Bồ Tát muốn hiểu rõ nghĩa vô lượng thì thường xuyên quan sát thì các pháp như vậy. Các pháp nghĩa là tất cả mọi thứ hiện hữu, tâm, tâm lý, vật lý, sinh lý và tất cả mọi thứ hiện hữu, dù là ý niệm cũng vậy, cũng nằm trong cái lời dạy đó. Lời dạy thứ hai, sở dĩ có nghĩa vô lượng là bởi vì cái tánh dục của chúng sanh nó vô lượng. Do vì tánh dục của chúng sanh vô lượng cho nên phải thuyết pháp vô lượng, và do vì phải thuyết pháp vô lượng cho nên nghĩa có vô lượng. Đó, lời giải thứ hai Đức Phật chuyên thuyết về kinh vô lượng. Tất cả cái nghĩa vô lượng này nó phát xuất từ một pháp, pháp đó gọi là vô tướng. Đó là lời giải thứ ba. Sao gọi là vô tướng? Gọi là vô tướng nghĩa là vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà vô tướng, cho nên gọi là thật tướng. Đó là lời giải thứ tư. Vô tướng còn đồng nghĩa là thật tướng. Nghĩa vô lượng sở dĩ có là vì nó có nó phát xuất từ cái thật tướng vô tướng. Này đại Trang Nghiêm Bồ Tát, trong quãng đường giáo hóa của Như Lai, nghĩa là trong 45 năm hay là 49 năm thuyết pháp, trong những cái thời pháp đầu, hay gọi là trong những năm tháng đầu của cái quãng đường hoàng hóa, trong cái thời pháp giữa, hay gọi là trong những cái năm tháng giữa quãng đường hoàng hóa, trong những cái thời pháp cuối, hay là trong những năm tháng cuối của quãng đường hoàng hóa, thì Đức Như Lai nói cùng một văn từ, Đức Như Lai vẫn thường nói cùng một văn từ, nhưng nghĩa lý nó sai khác. Đó là lời dạy thứ năm. Đức Như Lai nói cùng một văn từ nhưng nghĩa lý nó sai khác. Do vì nghĩa lý sai khác nên chúng sanh hiểu biết sai khác, và do vì chúng sanh hiểu biết sai khác cho nên tu tập chứng ngộ các quả giải thoát khác nhau, có sự sai biệt khác nhau. Này đại Trang Nghiêm Bồ Tát, từ khi sau khi mà Như Lai thành đạo cho đến thì ngay bây giờ đây, khi ta đang diện nói thì vô lượng nghĩa diệu pháp này, có thời pháp nào mà ta không nói khổ không vô thường vô ngã? Có thời pháp nào mà ta không tuyên bố cái thực tướng vô tướng của các pháp? Thì pháp tánh pháp tướng là xưa nay vẫn là chân thật như vậy, nó không đến không đi không lui, nó không sinh không diệt, nó thoát ly tất cả các ngã tướng, và cũng từ cái chỗ đó mà các cái tướng sinh trụ dị diệt của chúng sinh nó dời đổi thay đổi mà. Đó là lời dạy cuối cùng của Đức Thế Tôn về nghĩa vô lượng. Sau khi Đức Thế Tôn tuyên bố như vậy thì trong hàng đệ tử thính chúng của ngài có nhiều vị chứng được quả vị noạn nhân đẳng thế đệ nhất, có những vị chứng tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, có những vị chứng từ sơ địa lên đến bát địa, cửu địa, thập địa bồ tát. Đó là kết quả của thời pháp vô lượng nghĩa mà Đức Thế Tôn giảng dạy tại núi Kỳ Tạc Quật Thành Nguyên Tạc. Ngài vừa chấm dứt trong thời pháp thì mười phương thế giới chấn động, hoàn toàn rung động, chuyển động mạnh. Thì thấy một cái hiện tượng kỳ diệu như vậy, Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mà bạch hỏi Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn có thể dạy cho chúng con về cái diệu dụng, về cái thù thắng của cái diệu pháp vô lượng nghĩa này không? Thì Đức Thế Tôn giải tiếp phẩm thứ ba là phẩm mười điều công đức. Đức Thế Tôn dạy như thế này: sợ gì cái kinh vô lượng nghĩa này là thù thắng, là bởi vì chỉ cần học một pháp mà hiểu được vô lượng nghĩa, chỉ cần học một pháp mà tổng tì được tất cả các pháp, vô lượng pháp. Tất nhiên là học một pháp mà nắm giữ được vô lượng pháp khác, hiểu được một pháp thôi mà từ đó mà hiểu được tất cả các pháp khác, đó là cái thù thắng của vô lượng nghĩa. Cho nên quý Phật tử mà nếu hiểu được cái vô lượng nghĩa này thì có thể hiểu được tất cả các pháp khác, từ tất cả các kinh điển khác, dù đó là những lời nói kỳ bí khó hiểu của các vị thiền sư. Thì pháp này nó tế nhị, nó sâu sắc, nó bén nhạy. Thành thử quý Phật tử hãy lắng nghe và cứ cố gắng cứ đi từng bước. Tuần này, tuần sau nữa và tuần sau nữa tôi sẽ tiếp tục triển khai mãi mãi cho đến khi quý Phật tử thật rõ. Lúc bây giờ thì mình dừng. Thì công đức thứ nhất, này đại Tăng Nghiêm, ngươi hãy lắng nghe. Công đức thứ nhất là như thế này: người nào mà có nhân duyên để nghe được thì kính vô lượng nghĩa này, có nhân duyên để đọc tụng thọ trì biến kẻ cái phẩm kinh vô lượng nghĩa này, thì người đó sẽ hưởng được cái kết quả như thế này. Nếu như mà người đó chưa phát bồ đề tâm thì sẽ phát bồ đề tâm. Nếu như người đó chưa có trí tuệ chánh kiến thì người đó sẽ có trí tuệ và phát khởi chánh kiến. Nếu như người đó mà đầy sân tâm thì sẽ phát khởi từ tâm. Nếu như người đó mà sống hành thập ác thì sẽ phát khởi hành thập thiện. Nếu như người đó mà đầy tham sân si thì sẽ phát khởi cái tâm vô tham vô sân vô si. Nói tóm lại là sẽ chuyển tất cả cái vòng niệm vòng tâm của cái người mà có nhân duyên thọ trì đọc tụng biến chép thơ tạ từ phẩm kinh vô lượng nghĩa này trở thành chánh niệm và chánh tưởng. Đó là cái công đức thứ nhất. Công đức thứ hai, này Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, một người thiện nam tín nữ nào đó mà có nhân duyên đọc mà thôi, hay là nghe nói thì phẩm kinh Vô Lượng Nghĩa này dù chỉ là bốn câu kệ, thì người này vẫn có cái nhân duyên là sẽ không bao lâu sẽ hiểu được cái Vô Lượng Nghĩa. Đó là cái phước báo của công đức thứ hai. Công đức thứ ba, này Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, một thiện nam tín nữ nào đó mà có nhân duyên chỉ nghe mà thôi, chưa phải là đọc hay học, nghe mà thôi, nghe cái phẩm kinh Vô Lượng Nghĩa này và dù chỉ là chỉ nghe có bốn câu kệ, thì người này cũng sẽ có nhân duyên hiểu được nghĩa vô lượng, tuy nhiên sẽ rồi từ đó sẽ có nhân duyên giải thoát. Thì công đức thứ tư là một người nào đó hoặc là nghe, hoặc là đọc, hoặc là nói, hoặc là đọc, hoặc là học, hoặc là nghe thì kinh Vô Lượng Nghĩa này mà dù chỉ là một bài kệ bốn câu mà thôi, thì người thiện nam tín nữ đó sẽ có một cái nhân duyên lớn là được chư Phật thường diện nói diệu pháp cho mà nghe, được chư Phật thường diện nói diệu pháp cho mà nghe. Và người này tuy bản thân chưa giải thoát, bản thân còn vướng mắc phiền nào, nhưng mà vẫn khởi cái tâm để cứu độ các người khác. Đó là công đức thứ tư của cái người mà nghe phẩm kinh Vô Lượng Nghĩa. Công đức thứ năm là một người mà có nghe họ trì đọc tùng biến chép thì kinh Vô Lượng Nghĩa, họ trì đọc tùng biến chép kinh Vô Lượng Nghĩa, thì cái người đó tuy đứng còn vướng mắc trong nghiệp chướng phiền nào, hiện tại đứng còn vướng mắc trong nghiệp chướng phiền nào, nhưng từ thân người đó vẫn có thể hiện hiện đạo Bồ Đề. Đó là một cái công, gọi là công đức thứ năm, mà tất cả những cái này là điều chứa diệu pháp hết, chứa diệu lý, diệu nghĩa, và vị Phật tử về tiếp tục trọng tư. Công đức thứ sáu, một người sau khi mà biết họ thì đọc tùng biến chép cái phẩm kinh Vô Lượng Nghĩa này mà có khả năng giảng nói Vô Lượng Nghĩa cho người khác nghe nữa, thì người này dù cho bản thân có vướng mắc nghiệp chướng, người này vẫn có khả năng hiện hiện đạo Bồ Đề, người này vẫn có thể gây một cái tác dụng giải thoát đối với tha nhân. Giống như người này là ví như, được ví như một người con vua gọi là Vương Nghi, tuy còn nhỏ tuổi, từ 1 tuổi đến 7 tuổi chưa phải là vua, nhưng mà vẫn mang hình ảnh của một vị vua tương lai, chưa phải là giác ngộ, chưa phải là Phật, nhưng đã mang hình ảnh của vị Phật con, vì gọi là Vương Nghi hay gọi là Phật tử. Nhớ như một lúc nào đó mà vua vì một cái duyên sự mà đi xa, thì có thể ủy nhiệm quyền giúp chính cho cái người Vương Nghi này, và bên cạnh có người phụ chính, thì tất cả các mệnh lệnh của vua để lại, người Vương Nghi này thi hành vẫn có hiệu nghiệm tác dụng đối với triều đình. Cũng thế thì diệu pháp này với một người mà thọ trì độc tùng và có khả năng diện nói Vô Lượng Nghĩa, dù bản thân người đó chưa hoàn toàn giải thoát, bản thân người đó còn vướng mắc phiền nào, nhưng mà người đó vẫn có khả năng hiện hiện đạo Bồ Đề. Đó là vì công đức thứ sáu thì chúng tôi nhớ. Công đức thứ bảy, một người mà biết họ thì đọc tụng biến chép thì chính Vô Lượng Nghĩa, có khả năng để nói và nói Vô Lượng Nghĩa cho người khác nghe, và còn có cái lòng thực hành Vô Lượng Nghĩa nữa, thì người này Đức Phật quyết định trong cuộc đời này sẽ có cơ duyên, sẽ có nhân duyên chứng được Thất Địa Bồ Tát, là cái điều đầu tiên của Đại Bồ Tát, được đi vào hàng Đại Bồ Tát là Thất Địa Bồ Tát. Vì này không hành lục đồ, nhưng lục đồ từ nó từ đồng hiện hiện, do vì thâm nhập cái nghĩa Vô Lượng này mà lục đồ từ đồng hiện hiện trước mắt người này. Thì thấy đó là công đức thứ bảy. Công đức thứ tám, một người mà có thọ trì đọc tụng diễn chép giảng nói và thực hành cái Vô Lượng Nghĩa, mà nếu như người này á mà thấy cái kinh Vô Lượng Nghĩa, hoặc bất cứ một người nào dù không có khả năng giảng nói, nhưng mà thấy kinh Vô Lượng Nghĩa là có cái lòng tin như là thấy Đức Phật ở trước mặt mình nhé, thì với người này Đức Phật quyết định rằng người này không bao lâu sẽ chứng được vô sanh pháp nhận, trở thành quyến thuộc của chư vị Bồ Tát và sẽ trọng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là công đức thứ tám. Công đức thứ chín, với một thiện nam tín nữ nào mà thiết tha nhiệt tình ưa thích cái kinh Vô Lượng Nghĩa này, họ thì đọc tụng học hiệu rồi hành vì vô lượng nghĩa này, thì Đức Phật dạy rằng với người đó thiết tha để học để hành, thì với người đó dù cho cái nghiệp chúng sinh tự sâu dài đi nữa cũng có thể ban những tất cả ngay trong hiện tại. Đó là công đức gì gì. Thì Phật tử nghe những cái lời này là những lời nói là chấn động của mười phương thế giới. Quý Phật tử mà không chấn động thì là cố gắng là cứ như thế nào để cho chấn động. Còn nghe mà cứ tóm mình cứ khư khư thì mình chỉ gắng cố gắng tư duy thế nào cứ chấn động và rung động. Đấy là sự thật chứ không phải là cái chuyện mà nói để khích lệ, để mà quyến rũ quý Phật tử đi vào tu tập đâu. Đấy là lời nói trước bộ sự thật. Cái gì chấn động của mười phương thế giới này, thế thì Phật tử nhớ nó có thấp và có cao thống, chứ không phải là hoàn toàn cao mà cũng phải hoàn toàn thấp. Thì công đức thứ 10, một người tiền nam tín nữ nào đó mà nhiệt tình hoàn toàn ưa thích chính vô lượng nghĩa này, họ thì đọc tụng học hiệu thực hành chính vô lượng nghĩa này, thì cái người đó sẽ có nhân duyên thành tựu cho đến pháp vấn địa, là địa thứ 10, Bồ Tát thứ 10. Người này lại có thêm cái tâm mà chẳng những tu tập cho chính mình mà khuyến phát tất cả những người khác, những người mà mình có thân duyên, để mà hành học hiểu và hành vô lượng nghĩa nữa, thì người này có nhân duyên để nhanh chóng thành tựu các quả vị của Bồ Tát cho đến thập địa, tuy nhiên là pháp vân địa, để hoàn hóa độ sinh và sau đó là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là công đức thứ 10 của kinh vô lượng nghĩa, và đó là phẩm kính cuối cùng của kinh vô lượng nghĩa, là cái phẩm kính căn bản mà từ đó các tổ đã tác thành cái bộ kinh Pháp Hoa. Bây giờ tôi đi vào cái ý nghĩa thứ nhất, gọi là các nghĩa cái tính kính vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát Pháp Phật Sơ Hồ Niệm Kinh. Vô lượng nghĩa giáo là những lời dạy Đức Phật về vô lượng nghĩa, gọi là vô lượng nghĩa giáo. Bồ Tát Pháp là đấy cái pháp mà dành để dạy cho các vị Bồ Tát, là những người mà phát khởi cái tâm có chánh kiến, sau khi có chánh kiến và phát khởi cái tâm để cầu giác ngộ giải thoát thực sự. Đó là cái giáo pháp mà dành cho hàng Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Pháp. Phật Sơ Hồ Niệm Kinh là cái kinh mà chư Phật thường giảng nói, thường khích lệ cho các chúng sinh thực hành học hiện và thực hành, gọi là Phật Sơ Hồ Niệm Kinh. Đó là cái kinh mà được chư Phật thường hồ niệm, thường chăm sóc khích lệ. Thì khả năng hình ảnh thứ nhất mà của chúng chúng mà trở đến nghe pháp, thì quý Phật tử biết rằng khác với cả kinh khác ở một cái điểm là kinh vô lượng nghĩa này đối tượng chính, gọi là đương cơ những người để đối tượng chính để nghe kinh vô lượng nghĩa này chính là hàng Bồ Tát. Nhưng mà trong đó vẫn có một cái hàng đại Bồ Tát, là hàng mà đã chứng ngộ vô lượng nghĩa rồi, thì lúc bây giờ gọi là mang cái ý nghĩa, cái vai trò của chúng hồ thì. Còn các Bồ Tát mà chưa phải là đại Bồ Tát và các hàng thính văn thì gọi là chúng đương cơ, còn lại trời người và các chính chúng khác thì gọi là chúng chết kiếp. Thì cung đường mà đi vào vô lượng nghĩa đó là gì, và cung đường mà cái kết quả mà sau khi chứng ngộ vô lượng nghĩa là gì? Đức Phật dạy các vị Bồ Tát mà chứng ngộ vô lượng nghĩa này là đã chứng ngộ năm phần pháp thân: giới, định, tuệ, giải thoát và trí tuệ giải thoát. Năm phần pháp thân đó là năm phần hướng: giới hướng, định hướng, tuệ hướng, giải thoát, trí tuệ hướng. Đó là con đường độc nhất gọi là đạo Phật, con đường độc nhất đi đến giải thoát, không có con đường nào nữa. Muốn đi những bước đi của đạo Phật là phải đi những bước đi bằng bước đi giới, bước đi định, bước đi tuệ, bước đi giải thoát và bước đi trí tuệ giải thoát. Không đi năm bước đi đó thì không phải là bước đi của Phật giáo, đó là bước đi tà giáo ngoại đạo. Thì Phật tử nhớ, chừng nào quý vị đi một bước nào đó mà không phải là giới, là định, là tuệ, thì quý vị biết rằng đó là bước đi ngoại đạo, tà giáo. Nhớ như vậy. Giới đó là ngũ giới, là thập thiền giới, là ba la đề mộc xóa cụ trúc giới, đó là giới. Giới là vậy. Định là tứ niệm xứ, tuệ đó là chánh kiến trí tuệ. Tôi nhớ là trí tuệ vô ngã, hiểu biết các pháp vô ngã, hiểu biết tham sân si là gốc của sinh tử, và con đường đi ra khỏi tham sân si là con đường đi vào giải thoát, đó là tuệ. giải thoát là gì? Sau khi biết rằng các pháp vốn vô thường và vô ngã, biết rằng gốc của khổ đau là tham sân si, thì liền rời khỏi tham sân si, gọi là ly tham. Ly tham không có tham sắc, thanh hương vị xúc, không có tham cái dục giới sắc giới, vô sắc giới nữa. Thì khi mà tham, tâm mà khởi ly tham lên thì giải thoát nó được. Chính ly tham là giải thoát. Hay là sau khi vừa khởi cái tâm ly tham thì tâm giải thoát nó khởi liền. Giải thoát là gì? Là đi ra khỏi sự trói buộc của tham ái chấp thủ, đi ra khỏi sự trói buộc của tham sân si. Đó là giải thoát, đó là bước thứ tư của con đường giải thoát. Sau khi mà đi được cái bước đi giải thoát này mà khá vững, thì từ trong cái tâm niệm giải thoát đó, một cái trí tuệ xuất hiện, trí tuệ biết mình đã giải thoát rồi, từ nay về sau không còn trợ lưu cái cuộc đời sinh tử người nữa. Đó gọi là giải thoát chi tiết, đó là chi tiết giải thoát. Biết rằng mình đã giải thoát, sanh đã tận, phàm hành đã thành, mọi việc gì cần làm để mà chấm dứt sinh tử đã làm xong. Đó là chi tiết giải thoát. Những vị đại Bồ Tát mà tu vô lượng này là đi đến cái cõi như vậy, và tu là đi đến con đường đó, chứng ngộ là chứng ngộ, là chứng ngộ năm cái phần pháp thân đó. Và khi mà chứng ngộ được năm phần pháp thân này, gọi là chứng ngộ được thân giải thoát, và đương chữa toàn có trí tuệ giải thoát, đương chữa toàn để thệ nhập hoàn toàn vào pháp giới, đến cái đường thệ nhập nhuần nhuyễn pháp giới chính. Khi mà thệ nhập hoàn toàn thì trở thành vị Phật như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vậy. Các vị đại Bồ Tát này luôn luôn thấy rằng các pháp, các cái nghĩa vô lượng thường hiện ra trước mắt. Nghĩa vô lượng là nghĩa gì mà thường hiện ra trước mắt? Thì nghĩa đó là cho thấy rằng các pháp vốn là nhất tướng vô tướng, chỉ còn một tướng mà thôi, là tướng đó là vô tướng. Nó không sinh, không diệt, không tử, không lui, không trụ, không động. Cái đó là chỗ mà nó diệu. Thì bây giờ tôi nói được thì nghe, nói thì nói về chứ cũng dễ hiểu, chứ không phải là khó hiểu đâu. Cái chỗ hành này khó, chỗ hành mà tôi định để gọi giải thoát này khó, còn hiểu thì dễ. Vì thế nào gọi là nhất tướng vô tướng? Tất cả các pháp á, nó có cái pháp tướng, giống như cái bàn nó có cái tướng, cái bàn, cái đèn có tướng, cái đèn. Mình là con người có tướng, có người nam có tướng, người nam, người nữ có tướng, người nữ, người già có tướng, người già, người trẻ có cái tướng, người trẻ. Nhưng mà cái mà nam, nữ, già, trẻ đó, thì tướng đó gọi là vọng tướng, là ngã tướng, tướng đó là tướng sinh diệt, tướng thay đổi, tướng sinh diệt. Và đó không phải là cái nhất tướng vô tướng, thì vô tướng là như thế này. Tất cả các pháp không từ nó có, mà nó do nhiều điều kiện khác sinh. Nó không từ có, mà nó do nhiều yếu tố điều kiện nhân duyên nó sinh. Mà các điều kiện yếu tố nhân duyên đó là do nhiều điều kiện yếu tố nhân duyên khác sinh được, cũng không phải từ có. Nói tóm lại là một cái pháp mà có, mà cứ đi như vậy đừng có dừng chỗ nào, các cái pháp giới này nó khởi sinh lên. Một cái pháp đó, pháp nào có đó là do các cái pháp giới khởi sinh lên. Một là tất cả, một là pháp giới là thầy, pháp giới là một là thầy. Do toàn thì pháp giới sẽ lấy không có cái từ ngã. Thì ngã mà ngã chân thiền, thì ngã mà ngã cái đèn, cái bàn, cái gì là không có. Bây giờ tôi ví dụ này. Làm gì có, mình thường gọi có cái cây, mình gọi là tầm phán. Nhưng mà cái gọi là cái cây làm gì có, thật là cái cây. Cái trước mắt mình đứng gọi cái cây là tôi vừa đổ xuống, tôi tẩy tất cả cái lá cành xong rồi, còn cái gì thánh không? Có ai gọi cái đó gọi là cái cây nữa không? Hết rồi. Thằng thiên ở trong cái điều kiện nó đứng giữa trời đất như thế này, thằng có cành lá xanh mà rung rinh trước gió như thế này thì mình gọi là cây. Cây là rất tạm bờ, với con mắt nhìn của mình, với quy ước của loài người, rồi thằng phải có cành lá xanh mà đứng rung rinh trước gió gọi là cái cây. Thì tôi vừa đốn thì gốc rồi xuống chặt hết cành lá để khúc cây khúc xúc ra, khúc cây đó ra giữa. Lúc bây giờ nó mang cái tên khác là khúc xúc chứ không phải là cây. Mà có cái gì gọi là khúc xúc thực sự đâu, có cái nhà là xúc đâu. Hàng khi ngàn năm là cùng cái khúc lù lù ra đó, cái khúc cây, khúc xúc lù lù ra đó, cái khúc đó tôi đặt là khúc xúc, đặt tên là khúc xúc, loài người đặt tên là khúc xúc. Bây giờ tôi để cái cưa mà xẻ ra từng tấm tấm ra thì không gọi là khúc xúc nữa, mà gọi là từng tấm tán. Thì tên nữa là hàng không thật, thì ngã nó không có, cái ngã xúc thì ngã cây không có, ngã tấm ván này tưởng đâu cũng có thiệt, ra từng tấm ván xong rồi để yến rửa thì gọi là tầm bán, nhưng mà bào quét xong rồi tôi giặt ra nữa, cắt ra làm đâu lại thành cái bàn thì gửi, thì hẳn có cái tết tầm bán. Tầm bán còn không? Không còn, mà mất không? không mất, còn thì cũng có thì cũng gọi là thật có, mà không cũng phải là thật không, phải không? Nó quá một chuyện dạng quá cái bàn, mà cái gọi cái bàn này cũng không phải là cái thật, cũng có cái ngã nào gọi là cái bàn cả. Kéo thì chứng đi vứt đi một góc, kéo thì một bàn trẻ đó, mỗi chứng đi một góc, một cái bàn trẻ đó mỗi mượn, đem mấy cái mượn đó để ra ngoài vứt ra, họ gọi là cái bằng gai, thêm cái gai được. Nhưng mà nếu cái bằng gai đó mà để chuồng dưới nhà bếp thì thành cùi, hắn bây giờ mang lại tính cùi, rồi hắn không phải là tính cùi nhất định nằm ở đó. Nếu mà các gì vậy mà lấy được tính cùi nằm ở đúng vô trong bếp lửa thì thành ra than. Rồi than hắn không dừng tại đó, hắn than chảy cho hết, thì than lên thành tro, tro cũng dừng tại đó nữa, tro ta đem ra ta cho bọn phân làm thành phân, phân cũng dừng tại đó, nó bắt đầu được dưỡng chất, nó nuôi cây. Thì vì thấy là nuôi thành nhiều nguyên nhiều liền, nó biến thành nhiều nguyên nhiều liền, thì nó phát triển ra cành lá rồi rung rinh từ gió lá. Thì vì thấy này có cái ngã nào không? Tất cả các pháp không có từ ngã đó, cái đó gọi là vô ngã, rộng không từ ngã đó gọi là vô ngã. Và cái đó gọi là vô tướng, nó không có cái tướng như thật cả, cái đó gọi là vô tướng. Và tất cả các pháp chỉ còn cái tướng, một cái tướng mà thôi, thì tướng đó gọi là vô tướng, không có cái tướng thứ hai nữa. Vì sao hắn thành vô lượng tướng? Vì hắn vô tướng chứ nên hắn mà thành vô lượng tướng. Hắn thành cái tướng cây, hắn thành cái tướng xúc, hắn thành cái tướng ván, hắn thành cái tướng bàn, hắn thành cái tướng cụi, hắn thành tướng thang, thành tướng to, hắn thành tướng nhiều nguyên, nhiều liền, thành bông, thành hoa, thành lá, rồi thành bao nhiêu thứ được. Rồi thành khí ca, hắn bay ra giữa trời này. Có những cái hoa đẹp rồi một người đi ngang qua, có những vần thơ hay rồi để lại cuộc đời, rồi ca ngợi, rồi ghi chép, rồi phản ở xúc bạc vân vân. Hắn thang viên chạy dài như vậy. Vì nó vô tưởng cho nên hiện ra tất cả các tưởng. Thì thấy nè, vàng đó tức là từ cây này, chứ vàng, vàng hẳn vô tưởng, hẳn có cái nhất tưởng vô tưởng, cho nên hẳn mà hiện ra các tưởng. Từ đó thì người thợ vàng mới kéo léo làm ra bông tai này, làm ra chiếc nhẫn này, rồi làm ra cái vòng, chiếc vòng, chiếc chiến này, rồi làm ra những cái đồ bịt này, răng vàng vân vân này, rồi làm mà vàng này, rồi có mà tường, mà anh, mà chữ vân vân. Nếu vàng có tướng thì làm ra mà làm ra được nhiều tướng khác được, phải không? Hắn có tướng thì tướng nào là mang tướng đó mà thôi, một tướng cố định á. Còn đây hắn không có tướng, bất định tướng, không có tướng hay gọi là vô tướng. Vì hắn có cái thật tướng vô tướng cho nên mà hiện ra cả cái tướng bất định này nè. Bột cũng vậy, bột không có cái tướng nhất định, gạo không có tướng nhất định các gì mình thay thành bột. Và bột không có cái tướng nhất định các gì bắt thành bánh, bắt bệnh ít thì bắt bệnh, bánh này bánh kia đủ từ bánh tháng thì làm đủ từ bánh. Chứ hẳn có cái tướng thôi là nhiều rồi, hẳn là hạt gạo, thôi chứ chả nấu thành cơm được nữa. Chứ đừng nói là làm cho bột rồi, xay ra bột rồi làm ra bánh, bệnh nằm, bệnh bèo, bệnh đủ từ bánh. Thì thấy vì hẳn vô tướng cho nên hiện ra cả tướng, các pháp vậy, các pháp. Các vị Bồ Tát thì học kinh nghiệm vô lượng là vì sao? Vì các pháp thật tướng hẳn vô tướng, vốn hẳn không có từ tướng. Vô tướng là do cái tướng nhân duyên sinh, pháp giới mà sinh, tất cả là pháp giới tính. Mình cũng có cái pháp giới tính, tất cả đều giống nhau, chỗ là pháp giới tính vô tính này. Nhưng mà do các cái điều kiện nhân duyên mình hiện ra các tính tướng khác nhau. Mà nếu như mình đừng chấp các cái tính tướng này là cái tính tướng riêng á, tướng biệt á, đừng chấp ngã tướng á, thì không có tham khởi, không có sân khởi, không có si khởi, không có gốc khổ đau. Nhưng mà nếu như thì không khổ đau. Mình nếu như mình chấp một cái tình riêng này, nếu tôi chấp tôi là chân thiền thì mũi hay là cái mũi của tôi, thì mũi tôi sức là để làm tôi đau khổ, là mũi tôi sức là tôi đau khổ, phải không? Chấp cái tình riêng này là đau khổ. Chứ tôi nói đây là phạm giới, mà phạm giới thì không có mất chi cả. Thằng có sức là mũi này như chỗ khác thôi. Thì thấy không? Không có ai sức mũi thực sự cả. Và chỗ này là chỗ mà là vấn đề gọi là vấn đề ruột gan của con người. Khó là chỗ là bởi vì chấp ngã quen rồi thì nói thì vô ngã này khó hiểu vậy thôi, chứ hẳn phải là khó hiểu, dễ hiểu. Bây giờ như thế này thì trời này cũng có cái ngã tính của hắn, hay ngã tướng của hắn là tướng buồn không? Làm gì có. Nhưng mà với tôi với tâm trạng hôm mai buổi sáng này ra đi từ nhà đến chùa ra, thì những chồng tôi la hay vợ tôi nói hay hãy gì là buồn không buồn, người thấy trời đất rằng bắn, trời cũng bắn, nghe trời cũng bắn, nghe lòng mình bắn, cổ họng mình bắn, trời bắn thì trời buồn. Mà buổi sáng tôi đi ra đi trước khi đến chùa còn cốc cà phê thơm lên, rồi người vợ người chị người em chỉ cốc cà phê lên với mình thì nụ cười vui vẻ khích lệ khi đến chùa nghe pháp rồi thì nhau lòng khơi khởi lên thì trời đất cười cả vui cả. Trời đất có tướng không? Có tướng buồn, tướng vui không? Không có. Mà vì sao hiện ra nhiều tướng đó? Cái tướng đó là do cái điều kiện của người nhìn mình sinh mà. À. Vì chúng sinh có tánh dục vô lượng, cho nên chi phải nói pháp vô lượng. Vì chúng sinh có cái tánh dục vô lượng, cho nên nhìn thấy các pháp nó hiện ra vô lượng tướng, vô lượng địa khác nhau. Mỗi người đeo thì kính gì, màu gì thì thấy các pháp nó bị khoác lên màu đó. Thì điều này về tâm lý học hiện đại của thế kỷ 20 của người phương Tây thì ông Adler, một nhà phân tâm học nổi tiếng, nói như thế này: không bao giờ nhìn của bạn bao giờ cũng bị ràng buộc giới hạn bởi cái gì, những gì mà bạn đang có và đang là. Những gì mà bạn đang có đang là đó là điều kiện vật lý, tâm lý, sinh lý, học thức của các bạn. Tuy nhiên cái nhìn của các bạn về tôi, cái nhìn của các bạn về thế giới này luôn luôn bị giới hạn bởi những cái gì mà bạn đang có và đang là bị giới hạn bởi kiến thức, hiểu biết, sức khỏe, tâm lý, vật lý của các bạn. Trời hôm nay buồn là bởi vì bầu trời hôm nay là nó bị trói trong cái tâm lý buồn của bạn. Cho nên người buồn cảm có vui đâu bao giờ là bị trói trong cái đó. Còn cái tướng thật của sự vật của bầu trời này không xuất hiện. Với cái nhìn mà bị ràng buộc bởi điều kiện của những điều kiện mình đang có và đang là thì thật tướng của các pháp nó không xuất hiện, thật tướng vô tướng đó nó không xuất hiện. Thì các vị Bồ Tát này là các vị mà luôn luôn thấy vô lượng địa thấy xuất hiện là gì? Là nhìn cái bóng đèn là thấy thì không thấy cái từng riêng của hắn, không thấy có cái là bóng đèn và cái bóng đèn này của ai, thấy của ai rồi cái bóng đèn vỡ nó phiền phức lắm. Mà thấy ngay cái từ bóng đèn này là duyên sinh, nó là phạm giới duyên sinh, nó không phải là ai, không phải của ai cả. Thành tự tại cái đèn con cũng nghĩ nhận là con, đèn vợ nghĩ nhận là vợ. Thấy cái thân của mình cũng vậy, mà cái tâm của mình cũng vậy, các thứ tâm như ngoài luôn luôn thấy các pháp là điều vô ngã cả, luôn luôn thấy các pháp đều do duyên sinh vô ngã. Như vậy gọi là các thì vô lượng địa thường xuyên hiện hiện ra trước mắt các vị đại Bồ Tát này. Đó, vị đại Bồ Tát là này, là một người mà luôn luôn thấy sự vật, thấy vô ngã ở nơi tất cả các sự vật. Đó là vị Bồ Tát thấy vô ngã ở nơi tất cả các sự vật. Lát nữa tôi sẽ đi sâu vào hơn, mà tuần sau tôi sẽ đi sâu vào nữa. Hôm nay chỉ phần tự chỉ ghi nhận ngã đó. Các vị Bồ Tát này là một đại lưu ni. Tuy nhiên đây là xác định cái thái độ hoàn hóa độ tính của đạo Phật. Với một cái người mà gọi là đệ tử Phật mà truyền bá đạo Phật là chỉ đóng vai trò của một lưu ni, tuy nhiên là xem bình và cho thuốc, chứ không bao giờ nói này tới đấy rồi mày mà không tu là mày sao mày điên, mày tao bày cái này tao đặt tên đặt tuổi cho mày này, rồi tao như thế này thế kia, mày mà hết điên nữa. Không ai mà điên thế cho ai được cả, mà không ai làm hết ai điên cả. Chuyện đó là chuyện không có đâu đạo Phật. Thì vì thấy nè, rồi đừng có nói tới đấy rồi mày gặn hầu hà tao cho nhiều lâu rồi sau này mày giải thoát ấy. Đức Phật còn cũng ngài còn đẩy mình ra khỏi ngài, đừng điệu hầu hà ngài, mà chỉ còn có người nào trong cuộc đời nên dám kéo mình tới hầu hà họ rồi để nhờ họ đó để mình giải thoát. Chuyện đó là chuyện tà kiến, tà đạo, tà ngư. Chi còn nói đấy là gì là giải thoát này? Các Phật tử đứng vướng mắc trong tham sân si như thế này này, đấy là con đường đi ra khỏi tham sân si của các Phật tử này. Đó, nói là nói như vậy đó. Các vị đại Bồ Tát đóng vai trò lớn như thế này, đây này, trên mặt trong việc con hôm nay con bị cái đó cái bệnh này, và đây là cái phải thuốc này, con cái bộ rồi sắc mà uống, đó là công việc, đó là xong rồi, đã ngang đó là xong. Còn vấn đề có đi bốc thuốc hay không, có tin cái lời của vị thầy thuốc hay không, có đi bốc thuốc và có chịu uống thuốc để lành bệnh hay không là vấn đề của mình hoàn toàn. Không ai mà nói để giúp mình để đi vào giải thoát được cả. Nếu giúp là giúp ngang đó, giúp vai trò của vị lớn như. Đó là vì Phật sự phải nhớ nè, đó là điểm chính. Nghe một lần rồi thôi là hiểu trọn đời. Đừng nghe ai nữa, đừng nghe gì nữa, và đừng để cho tâm mình bị kéo đi chỗ nào nữa, tối tâm. Chỗ đó là chỗ mà chúng tôi mấy chục năm học kinh học Phật, rồi nhờ các hòa thượng dạy cho đó, là dạy chỗ đó đó. Bao nhiêu năm, mấy chục năm khổ cực, đau đớn, vất vả là để học chỗ đó, và để ghi nhận chỗ đó, và vốn liếng là trên đó đó. Từ mình sẽ lo lấy. Các vị đại Bồ Tát chữa cho chúng sanh nào mà mắt mù thì hết mù. Nếu vị Phật tử mà hiện một cái cách mà bình thường thì sẽ hiểu lầm kinh liền, thì nhớ rằng ngôn ngữ của đại thừa là ngôn ngữ tượng trưng, hay gọi là ngôn ngữ biểu tượng. chứ đừng có tưởng là ai mà tụng kinh vô lượng nghĩa rồi hết mắt mù rồi hết mù, thì người nào mà muốn cho mắt mù bị mắt mơ hết đó, rồi tụng là tụng lâu rồi không thấy sáng, nên nói là kinh này dối lường gạt thì thành ra lỗ bịch. Mù mù mắt là những cái thế này này. Nghĩa thứ nhất á, vì sao mắt mù mà chưa được mù? Vì mắt á thì vô lượng nghĩa là vô lượng tướng, nó cả pháp diệt tướng vô tướng, cho nên cái tướng mù là một cái tướng tạm thời. Nếu như trong một điều kiện nào đó thì nó trở thành mù, nó có cái màng che, cái vọng mạc nó che, cái vọng mạc không mắc của mình mù. Thì bây giờ với điều kiện y khoa nào đó lột cái màng đó ra thì hết mù. Mà một cái đến một cái điều kiện nào y khoa phát hiện mạnh hơn nữa thì là có thể chữa tất cả các bệnh về mắt, chứ không phải chuyện một số bệnh mà thôi. Bởi vì sao mà có thể chữa thành con mắt bệnh thành mắt lành, là bởi vì con mắt vốn cái tướng của nó là vô tướng, không có cái tướng gọi là tướng mù. Mà vì vậy cho nên chỉ cần thay đổi một số điều kiện nào đó thì con mắt trở thành mắt lành. À, vô tướng vì căn cứ đến cái sự thật là vô tướng, cho nên mới chuyển tướng được, bình mới chuyển bình được, và khổ đau cũng vô tướng cho nên chuyển khổ đau thành giải thoát. Thì ngu dốt mình là vô tướng cho nên khi mới chuyển khổ ngu dốt thành thì thống trị thống tề mới học giáo dục mới có xuất hiện ở đời này. Còn nếu như mà có người có cái tánh, có cái tướng nhất định, sinh ra ngu là ngu hoài chứ làm sao mà học được cho thông được. Nếu như bộ trời này mà có cái tướng thì hằng tối thường tối hoài, đời nào mà sáng, mà sáng được sáng hoài, đời nào mà tối được. Nhưng mà tại sao khi sáng cái tối hệ mà có mặt trời thì hằng sáng, mà không có mặt trời, có mặt trăng thì hằng sáng, ý có mặt trời cả nhiều, không có mặt trăng mặt trời, không có sao trên trời nữa thì trời hằng tối. Đó là điều kiện. Thành bầu trời thì không có cái tướng hay cái tánh là sáng hay tối, mà hằng sáng hay tối thì phụ thuộc nhiều điều kiện mà thôi. Có thêm xuất hiện một mặt trời, một mặt trăng và những ngôi sao trên trời là hằng sáng, hay là có những bóng đèn điện hằng sáng, còn không có thì tối vậy thôi. Chứ cái tánh của cái bầu trời này không phải là tối hay sáng. À, từ cái nhất tướng vô tướng đó mà để vận dụng mà sống. Vì từ cái tướng đẳng, cái thực tướng của cả pháp là vô tướng, cho nên cái tướng mắt của vậy nó vô tướng, không có cái tướng mù chuyển thành mắt lành. Mũi sức bây giờ cái vấn đề mà thẩm mỹ là người ta có thể vả là dễ dàng, khoa học dễ dàng vả thành tướng mù lành. Nếu có tiền mà có điều kiện và què, người ta có thể làm thành cái chánh, mà tuy là chưa đúng như cái chánh thật lắm, nhưng mà rõ ràng cũng làm chánh giả được, phái cũng vậy. Và chỉ Phật tử biết rằng ngay thần kinh cũng vậy, rối loạn thần kinh thì người ta vẫn chưa bình về thần kinh. Và cái rối loạn tâm lý thì chúng tôi học về tâm lý thì tôi biết tất cả các tâm lý đều chữa được, nhưng mà lâu hay mau và chưa có cái điều kiện, đòi hỏi điều kiện hay khó, là một bậc thầy phải giỏi cái chánh cho gia đình của cái người bệnh nhân. Thường thường chữa không lành là bởi vì chẳng không ra đúng cái nguyên nhân của bệnh. Đó là cái nghĩa đen này nè, nghĩa đen là chữa tất cả bệnh. Nghĩa đấy nghĩa bóng này. Vì sao gọi là mắt mù? Đâu có phải ai là quý vị về tôi đây là điều người mắt mù cả. Có mắt mà không thấy được, biết tướng vô tướng của các pháp và thấy toàn ngã tướng, mà có mắt như không là mù như gì, thấy toàn ngã tướng, rồi chấp thì cái tướng đó, chấp tóc của tôi, rồi buồn khóc lóc than vãn về tóc của tôi, rồi chấp cái sắc này mặt của tôi, rồi buồn về cái mặt của tôi, rồi chấp đây là con của tôi, là chồng của tôi, là vợ của tôi, là nhà của tôi, là cửa của tôi, thì đau khổ thở than, rồi đấm ngực đấm họng, rồi kêu trời kêu đất, là cái đó là có mắt cũng như không như mù. Nhưng bây giờ hãy thấy được vô lượng nghĩa rồi thì mắt bỗng dưng từ đây nó sáng đi, không thấy có ngã tướng đó nữa, thì thôi mọi chuyện chính diệt là hiện tượng, đó là cả pháp thôi, chính diệt không có cái ngã nào chính diệt cả, thành mình thản nhiên thanh thản giải thoát thì thấy không? Đó là gọi là thấy được vô lượng nghĩa này, là làm cho mắt mù của tự thời đó thành sáng như vậy. Lục trắng của mình đang mù thì cả nó biết hết. Bây giờ mùi mắt tai mùi lưỡi thân ý đấy, bây giờ mùi mùi sức là gì? Là cái mùi mà đón mùi hương, là chấp lấy mùi hương đó, cái mùi có cái gọi là cái tị thức đó, nó đón nhận cái mùi hương của mình, mùi hương của cuộc đời, rồi chấp lấy cuộc đời thì khổ đau dằn vặt sầu bi khổ nào, nó khởi lên từ cái hương của cuộc đời do chấp ngã. Bây giờ thấy vô lượng nghĩa rồi, không có cái mũi nào của ta là ta là từ ngã của ta, và không có cái hương nào là ta là của ta là từ ngã của ta. Nó đến cũng vậy, nó đi cũng vậy, nó ở đó cũng vậy, không có chi người buồn vui. Vấn đề là cái tịnh giác vô ngại.